Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Bạn đang nghe chương trình. Xin bạn phép được gọi mối quan hệ này là Tri kỷ Cảm xúc. I can see in all directions. It's all open to interpretation, but I see colors that are breaking from the other side. The other side. When I make mountains out of summer trails, when I buckle under all the details, I'll keep going till I make it to the other side. The other side. Rồi, xin mến chào, xin kính chào và xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tri kỷ Cảm xúc, chương trình podcast rất quen thuộc và gần gũi, được phát sóng rất đều đặn vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là trikicamxuc.com và một ngày sau tại kênh YouTube của web 5 ngày 7 giờ tối thứ ba sẽ là Tri kỷ Cảm xúc, một phiên bản có phụ đề, có dựng hình. Mong rằng sẽ mang đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái trải nghiệm nghe podcast nó màu sắc hơn, nó rực rỡ hơn và cũng dễ thấm hơn, với một cái kiểu gọi là kết hợp nhiều cái phương thức tiếp cận thông tin. Cái phiên bản ở trên YouTube nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có tiếng, nó sẽ có hình, nó sẽ có phụ đề chạy dọc với lại tiếng. Thì tôi nghĩ rằng một cái phương pháp mà huy động rất là nhiều những giác quan, rất là nhiều những sự truyền đạt thông tin theo những dạng thức khác nhau, nó sẽ mang đến cho các bạn những cái trải nghiệm nó thật là thú vị ha. Thưa quý vị, tuần mới thì tôi muốn chúc các bạn một cái lời chúc mà giống như tôi đã nói, lâu lâu phải chúc đi chúc lại một lần cho nó quen, cho nó nhớ, cho nó dai và cho nó không bao giờ quên. Đó là gì? 24, mạnh giỏi. Chúc tất cả quý vị và các bạn thật là mạnh giỏi và mạnh giỏi. Một ngày mà chúng ta sống, mà chúng ta khỏe mạnh là được 50% công lực. Nhưng khỏe mạnh thì nó vẫn chưa phê. Tồn tại thì vẫn có thể khỏe mạnh được mà. Nhưng mà để gọi là sống thì cái trí tuệ của mình nó phải phát triển. Nó phải hữu dụng, nó phải làm được cái này cái kia. Phải sử dụng thời gian một cách thực sự cháy bỏng, thực sự bung lụa. Thì đó là cái giỏi. Một ngày trôi qua mà mình, cuối ngày mình nhìn lại mình thấy tôi có khỏe và tôi có giỏi. Thì tôi nói là cái này là bố thiên hạ rồi thiệt. Không cần cái gì cao xa cả. Một cái mục tiêu mạnh và giỏi hàng ngày gọi là ước mơ của đời người luôn các bạn, nói thật. Nên không phải ngẫu nhiên mà tôi luôn luôn muốn chúc các bạn những cái lời chúc nó rất là thực tế như vậy. Chúng ta sống mỗi ngày rất là cần mạnh và giỏi. Đó là như là cái điều cần thiết bắt buộc cho cái hạnh phúc vậy ha. Thôi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay các bạn ha. Bữa nay tôi sẽ nói về một cái câu hỏi. Đó là vì sao một người thất bại? Lý do của nó là gì? Có lý do không? Có chứ. Và đặc biệt là mình biết cái này để làm gì các bạn? Thực ra đó, khi mà tôi đặt vấn đề cho cái bài kỳ này, lý do một người thất bại là cái gì á, tôi muốn nhắm tới hai mục đích. Giống như là một mũi tên mà bắn trúng hai con nhạn vậy đó. Mục đích thứ nhất là nếu mà ai đó vô tình mắc cái lỗi này thì biết mình sai ở đâu để mà sửa. Đó là mục đích thứ nhất. Còn một cái mục đích thứ hai nữa, đó là sau khi sửa rồi thì sao? Sau khi sửa rồi thì mình bước trên cái hành trình của thành công chứ cái gì nữa. Chính cái câu trả lời tại sao tôi thất bại, thực ra nó chính là chìa khóa để giải tiếp cái câu hỏi tiếp theo. Làm sao để tôi thành công? Cái bài kỳ này sẽ truyền tải hết tất cả những kiến thức, những kinh nghiệm, những thông tin mà tôi trải nghiệm, tôi có được, tôi học hỏi trong suốt nhiều năm. Và mong rằng nó hữu ích với tất cả quý vị và các bạn. Thế thì bây giờ mình quay trở lại với cái câu hỏi chính của cái bài kỳ này. Vì sao một người thất bại? Bây giờ tôi cho các bạn luôn câu trả lời. Chơi bài ngửa trước luôn. Và để coi các bạn có đồng tình với tôi không ha. Đương nhiên, dĩ nhiên có nhiều lý do để thất bại. Nhưng một trong những lý do rất chính yếu, rất to lớn, rất là phổ quát mà hầu như người thất bại nào cũng gặp phải. Đó là vì cái thứ mà họ muốn thành công á, họ không có sự ưu tiên. Đó là lý do họ thất bại. Có thể nhiều người nghe cái đoạn này lấn cấn lắm. Yên tâm đi, từ từ tôi giải thích. Cái từ khóa bây giờ mọi người tạm nhớ, tạm ghi khắc, tạm nhẩm đi nhẩm lại vào đầu cho tôi để mà phục vụ cái việc mà hiểu cái bài này tốt hơn. Đó là từ khóa ưu tiên. Bạn thất bại vì bạn đã không ưu tiên thực sự cái điều bạn muốn thành công. Ví dụ, mình nói một cái rất là cơ bản, học tiếng Anh chẳng hạn. Các bạn sẽ nghe rất là buồn cười nếu tôi bảo rằng bạn rất muốn học tiếng Anh nhưng bạn không ưu tiên nó. Và đó là lý do bạn thất bại. Bạn nghe cái đoạn này bạn buồn cười lắm. Nhưng mà khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chúng ta phân tích cái đã. Và chúng ta cần mổ xẻ để tôi chứng minh cho các bạn thấy là kể cả cái thứ các bạn rất mê, rất thích, bạn vẫn không ưu tiên cho nó. Nhiều người tôi gặp than thở, than phiền nhiều năm trời, không giỏi được tiếng Anh. Thường thường tôi sẽ hỏi sâu hơn là sao? Tóm lại, bạn không giỏi tiếng Anh, bạn không hài lòng với cái trình độ tiếng Anh về cái phần nào? Là nói à? Hay là nghe? Hay là giải bài tập? Hay là ngữ pháp? Tôi phải biết trước cái này rồi tôi mới phân sâu hơn nữa. Thì sẽ có người bảo là em làm cái kiểu mà học thi, em không được điểm cao. Rồi, ha, à, rồi coi như tôi đủ thông tin rồi. Các bạn biết là tôi hỏi gì không? Giấy nháp đâu? Giấy nháp đâu? Giấy nháp em nhiều không? Các bạn biết là hàm ý của cái câu này là gì không? Bạn rất là muốn giải bài tập, rất là muốn có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong cái việc giải những cái bài tập tiếng Anh để có điểm cao, đúng không? Làm ơn đừng có nói với tôi là bạn muốn nó như thế nào, bạn cố gắng nó như thế nào, bạn chăm chỉ như thế nào, tôi không cần biết. Đưa giấy nháp ra tôi coi. Giấy nháp của bạn là mấy cuốn tập, mấy cuốn sổ? Giấy nháp của bạn cân ra là mấy ký? 10 ký không? Giấy nháp làm sao? Là bạn giải những cái bài tập á, bạn lấy ra bạn giải demo á, bạn làm bài tập trên giấy á. Bây giờ đúng hay sai tôi không biết, tôi cần biết là bạn đã làm rất nhiều, nhiều tới mức giấy nháp cân 10 ký. Và đó là cái dữ liệu mà tôi tin nhất về sự cố gắng của một người. Tôi nhìn cái đống giấy nháp đó, 10 cuốn sổ, 5 ký, 10 ký. Và tôi thấy à, cái người này có cố gắng thiệt, có dành rất nhiều thời gian để làm cái tiếng Anh này thiệt. Và tôi tin bạn có ưu tiên cái môn này trong đời của bạn. Bằng chứng là bạn làm quá chừng nè, tôi tin. Và những người đó tôi biết là chắc chắn sẽ thành công. Tôi chưa từng thấy ai thực sự cố gắng kiểu như vậy mà không giỏi cả, tôi tin. Còn trong thực tế rất nhiều trường hợp, thậm chí có những người mà phải gọi là gồng lên để nói với tôi là họ cố gắng lắm, họ nỗ lực lắm, cuối cùng hết giấy nháp đâu, được tờ hai tờ, thậm chí không có nữa. Cầm cuốn sách lên, giải chút xíu là buồn ngủ. Tức là đôi khi chúng ta đánh giá không đúng về cái sự chăm chỉ của mình luôn á. Thì bây giờ tôi nhìn hành động của bạn, bạn nói là bạn thích, bạn muốn. Nhưng tôi thấy bạn có làm gì cả. Hàng ngày bạn không có dành đủ thời gian để làm nó. Giấy nháp bạn không có, thì bạn đang không ưu tiên nó. Ưu tiên là sao? Rất đơn giản. Hàng ngày, everyday, mỗi ngày. Cái việc đó nó nằm trong lịch trình của mình luôn. Cái việc đó là một trong những thứ mình phải làm mỗi ngày. Mình muốn làm nó, mình quy hoạch thời gian cho nó. Giỏi hay không thì chưa tính, nhưng mình có làm nó mỗi ngày, mình muốn làm nó, thì như vậy mình sẽ giỏi. Đó là công thức của thành công đó. Và ngược lại, công thức của thất bại, đó là bạn đã không ưu tiên đủ cái điều bạn muốn thành công. Bây giờ ai cá với tôi nói thiệt, cái này cá cỡ nào tôi cũng ăn hết. Bạn kêu một người, họ nói rằng họ rất là dở tiếng Anh, đúng không? Bây giờ tôi cho người này 6 tháng trời, ngày nào cũng lấy bài tập ra giải, coi như tự học luôn, không cần chỉ luôn. Bí cái gì lên YouTube search, lấy những cuốn sách bài tập ra giải mỗi ngày, giải mỗi ngày. Lấy những cuốn sách giáo trình ra, tới khung nào bí mở ra ôn. Ví dụ thì hiện tại đơn, đúng không? Khung nào bí mở ra ôn, giải tự coi sách giải luôn. Tức là tự giải trước rồi sau đó tự coi đáp án luôn, chỗ nào sai nghiên cứu cái đó rồi khắc phục. Tôi cho là các bạn học một mình không cần thầy luôn. 6 tháng trời, tôi hỏi các bạn giỏi không? Một ngày các bạn giải khoảng 100 câu hỏi trắc nghiệm, nếu giải sai tiếp tục giải lại 6 tháng, giỏi không? Phải giỏi, chắc chắn là giỏi vượt trội hơn so với bây giờ. Tại vì sao? Bạn ưu tiên nó, bạn muốn giỏi nó. Và 6 tháng sau, tôi xin lỗi, cái chồng giấy nháp mà bạn dùng, bạn giải những bài tập đó, nó cao bằng bạn luôn không chừng. Cái này không phải là nói phép đâu các bạn. Tôi là cái người mà rất là nỗ lực học hành. Tôi biết là khi mà các bạn nghiên cứu một cái môn nào đó, cái số lượng giấy ghi chép rất là nhiều, không phải đùa đâu. Và đó chính là công thức thành công. Nó là cái công thức quan trọng nhất để thành công. Bạn không ưu tiên nó thì bạn không có cửa để thành công. Bạn phải ưu tiên nó. Bạn phải xem nó là một cái điều ngày nào cũng phải làm. Và bạn tự nguyện cống hiến thời gian cho nó thì lụm thôi, không nói nhiều. Qua lĩnh vực khác cũng vậy các bạn. Tôi nói các bạn một trong những cái nhận định, một cái nhầm lẫn rất là nguy hiểm của rất nhiều người, đó là họ không hề ưu tiên mà họ cứ nói họ ưu tiên. Và bản thân tôi thì không có cảm được cái sự nhầm lẫn này. Tôi cũng đã nói chuyện với rất nhiều bạn làm về marketing online, cũng than với tôi là làm không được, khó quá, nỗ lực lắm. Đặc biệt là cái phần mà chứng minh mình đã nỗ lực như thế nào á, chứng minh dữ lắm, gồng lên chứng minh dữ lắm. Cốt yếu để cho người khác thấy là mình đã vất vả như thế nào. Thì tôi nói bây giờ tôi chai rồi các bạn, tôi chai rồi, tôi không có cảm được và tôi không có cảm xúc mấy với những cái lời thuyết phục rằng ai đó nói với tôi rằng họ đã nỗ lực như thế nào, cố gắng như thế nào. Lấy máy tính ra, mở ra cho tôi coi coi. Nếu bạn tin tưởng tôi, cái này trong thực tế nha, tôi nói với người đó, nếu bạn thực sự tin tưởng tôi, đúng không? Lấy laptop của bạn ra, mở cho tôi xem những gì bạn làm được. Làm sai cũng được, làm bậy, làm hư cũng được, mở ra cho tôi coi. Thì có nhiều bạn nói là em làm sale, đưa trang web lên top Google, em làm không được, em khó quá, và em nỗ lực lắm, em ráng lắm, trời em siêng lắm. Bạn biết không, mở ra là một cái trang web trống trơn, bài viết viết được một hai bài rồi thôi. Hình ảnh cũng chẳng có làm cái gì cả. Chẳng thà bạn cho tôi xem 100 bài bạn viết mà nó dở ẹt hết cũng được. Đằng này, một mặt thì chứng minh là mình siêng vãi cả ra, một mặt cái thành quả trước mắt, kết quả công việc trước mắt không có cái gì hết, thì cái này bị nhầm. Bạn bảo là bạn siêng nhưng mà bạn không hề làm nó mỗi ngày, không hề làm nó đủ dài và bạn không hề ưu tiên nó. Thì xin lỗi nha tín hiệu vũ trụ, bạn không bao giờ có được cái thứ mà bạn không ưu tiên. Này nói theo tâm linh vũ trụ luôn, không bao giờ bạn có thứ mà bạn không ưu tiên. Thì trong cái trường hợp này cũng giống như là bạn không có giấy nháp vậy. Giấy nháp chính là minh chứng của việc bạn dành rất nhiều thời gian cho nó. Và cái này nói cái mặt tiêu cực thì cũng phải nói mặt tích cực nha. Có nhiều bạn cũng nói với tôi là cái này khó quá, nhưng mà tôi hỏi show ra rất nhiều nha, show ra bài viết này nọ, rất là nhiều bài, phải gọi là file Word ngập tràn luôn. Thì lúc đó tôi mới kêu họ mở file Word ra để, thì tôi mới góp ý được, à cái chỗ này em viết chưa hay, chỗ này em viết hơi cứng, em sửa lại cái này cái kia. Thế thì bạn đó về bạn đó sửa thật, và bây giờ bạn ấy bắt đầu có đơn hàng rồi các bạn. Và tôi nói thiệt, trong cái câu chuyện kinh doanh á, ở trên mạng á, nói vậy thôi chứ nó có kiến thức, nó có công thức hết các bạn, nó có cái quy trình làm hết, chứ không phải là kinh doanh là trời độ may rủi đâu. Nó có cái công lực nó có trình độ hẳn hoi các bạn, làm đúng, làm nhiều, làm dai, nó có trí tuệ trong đó, đó là thành công đó. Kể cả một cái shop làm sao để đẩy nó lên ở một cái vị trí dễ thấy ở trên những cái sàn thương mại điện tử, nó có công thức hết, nó có cái thành phần trong đó hết các bạn. Quan trọng có chịu học hay không, quan trọng có ưu tiên nó hay không. Hằng ngày sáng nay thức dậy, ngủ dậy và nói rằng tôi muốn giỏi cái này, tôi phải dành thời gian cho nó, đại khái thì mới thành công được chứ. Còn đây này, đằng này ông chỉ nói không, ông nói ông muốn nó nhưng rồi ông chẳng làm gì. Cái cảm giác stress trong ông á, ông tưởng đó là vì sự siêng năng, vì sự cố gắng mà ra, nhưng không phải, đó là sự thất vọng vì chính mình, nó được ngụy trang khéo léo đó. Mà giống như mình tự làm mình u mê vậy đó, mình không làm gì hết, mình không có ngồi lại mình viết cái gì cả, mình không có ngồi lại mình làm cái gì cả, nhưng mình tự thuyết phục mình rằng mình rất cố gắng. Thì cái này là ông nội của thất bại luôn. Ông nội của thất bại, tôi nói thiệt. Tức là bản chất là mình không làm được gì đã là một cái thất bại rồi, mà mình lừa dối bản thân mình. Thì thất bại bình phương các bạn, thất bại mũ 2. Nên bây giờ sẵn luôn nói một cái ví dụ nữa trước khi mà qua phần 2. Cũng nhiều người nói là họ thích đọc sách. Cái câu này tôi nghe rất nhiều các bạn. Đôi khi tôi cũng thắc mắc là mọi người rất là muốn chứng minh cho tôi thấy. Này là sự thật hoàn toàn nha. Tức tôi đang nói trải nghiệm của tôi về những gì mà tôi gặp mỗi ngày, về những gì mọi người nói với tôi. Trải nghiệm của tôi có thể rất là khác với trải nghiệm của bạn nha. Nên là đây chỉ là cái phần kể lại chia sẻ thôi. Tôi lấy những cái chất liệu từ cuộc đời của tôi mà. Và nhiều khi cuộc đời của tôi khác cuộc đời của các bạn. Quay trở lại vấn đề, nhiều người mà tôi gặp, kể cả thân thiết, tôi không biết vì lý do gì mà mọi người rất là hay muốn chứng minh cho tôi thấy rằng họ rất là chăm chỉ đọc sách, nhưng họ đọc không hiệu quả. Ở đây có hai vế rất là rõ ràng. Vế A, tôi rất chăm chỉ. Vế B, nhưng mà fail. Đây là cái công thức mà tôi gặp rất là nhiều trên đường đời tấp nập của mình. Tôi nói thiệt, đôi khi tôi không hiểu tại sao, tôi không biết gốc rễ rõ ràng, nhưng cái ngọn thì tôi giải quyết được. Và tôi xài đúng một chiêu thôi. Đầu, cuốn sách bạn đọc, cuốn sách em đọc, cuốn sách anh đọc, gần nhất đầu là cuốn nào, đưa tôi coi thử, coi tôi coi sao. Cầm lên, cuốn sách mới cao luôn. Có nghĩa là đọc rất là qua loa. Thứ hai là không thấy ghi chép nào ở trong cuốn sách cả, không thấy một cái nét chữ nào luôn, không thấy một cái ghi chú nào luôn. Đương nhiên có những bạn sợ dơ sách sẽ không ghi chú, thì tôi hỏi tiếp, có cái cuốn sổ ghi chú nào không, có cái sticker nào không, cũng không có, mớ cáo luôn. Thì tôi không biết là đọc vậy sao giỏi. Phải hiểu rằng mình đọc sách á, là mình đang tiếp cận với một cái kiến thức trên cái trình của mình. Tại vì bây giờ nó bằng trình mình hoặc hay là nó dưới trình mình, thì tôi hỏi bạn đọc chi cho mất thời gian. Vì nội dung cuốn sách mà bằng cái trình của mình trở xuống, có nghĩa là cái gì mình cũng biết rồi thì nó không còn là học nữa. Nó ôn tập thì có thể đúng, nhưng học thì tuyệt nhiên là không. Thì một trong những cái điều rất là quan trọng của một cuốn sách là nó phải hơn cái trình mình thì nó mới đáng để mình đọc. Mà một thứ hơn cái trình của mình á, nó qua cái ngưỡng hiểu biết hiện tại, trình độ hiện tại của mình á, lẽ dĩ nhiên mình đọc mình sẽ không hiểu. Mà khi mà mình đọc mình sẽ không hiểu, lẽ dĩ nhiên mình phải đọc nó chậm và mình phải dừng lại ở những chỗ mà mình không hiểu. Mình tìm hiểu nó, mình giải quyết nó bằng cách ghi chú, bằng cách tìm hiểu những cái thông tin bên ngoài cuốn sách thông qua Google hay là ChatGPT chẳng hạn để giải thích, để mình thông suốt cái chỗ đó rồi mình mới đọc tiếp được. Chỗ này á, cho phép tôi nói một chuyện lạc đề. Vì mình đọc một cuốn sách là một cái kiến thức trên trình độ của mình đó, nên quên đi cái phương pháp đọc nhanh. Bạn đọc một thứ nó trên trình độ của bạn, rõ ràng là cái chỗ đó chắc chắn là bạn không hiểu, mà bạn đọc nhanh thì tôi không biết bạn học kiểu gì luôn. Vô lý đúng không? Bạn chỉ có thể đọc nhanh với những thứ từ cái trình độ của bạn trở xuống thôi. Tôi đố bạn đọc nhanh được với những cái thứ trên trình độ bạn. Nên thường thường á, những cái người mà hướng dẫn đọc nhanh á, họ sẽ chủ yếu đọc những cái cuốn sách self-help rất là cơ bản thôi. Còn thực ra những cái cuốn sách self-help mà nó khó hơn, kiểu như của Malcolm Gladwell hay là Jordan Peterson,
thì cũng đọc không nổi
thiệt ha, nên là chỗ này rất là lạc đề luôn, tự biết. Nhưng cũng nhắc các bạn cẩn thận với đọc nhanh, không thể đọc nhanh được với những cuốn sách trên trình của mình. Bây giờ quay trở lại vấn đề, khi mình gặp một cuốn sách trên trình của mình phải đi rất chậm chậm, và trong cái trang sách đó chắc chắn sẽ có nhiều thứ mình không hiểu. Mình phải highlight nó, mình phải đặt dấu chấm hỏi ở những cái đoạn mình không hiểu, mình phải gạch dưới nó. À, cái câu này tôi đọc tôi không hiểu, tôi phải giải thích nó được, bằng được tôi mới đi tiếp. Thế thì tôi Google, tôi đọc những cái tài liệu bên ngoài, tôi hỏi ChatGPT, tôi lên YouTube tôi tìm hiểu, rồi tôi trả lời được rồi. Cái đoạn này là vậy nè, tôi ghi luôn vào cái chỗ đó. Đó là lý do khi mà mình đọc một cuốn sách khó, ghi chép của mình nó sẽ chi chít ở trong cuốn sách đó, nó sẽ nghẹt ở trong cuốn sách đó, và đôi khi không còn chỗ ghi nữa. Cái lề và khoảng cách giữa các đoạn đó, nó ít quá, không còn chỗ để ghi nữa. Mình phải lấy sticker mình dán vô, mình phải thêm cái sổ ghi chép ở bên ngoài. Và cái khi mà bạn đưa cho tôi một cuốn sách khó đó, thứ tôi muốn thấy đó là bạn đã ghi kính trong đó hay không, bạn có ghi kính trong đó không, bạn có sticker ghi chép đủ thứ không, bạn có cuốn sổ ghi chép nội dung không. Nếu không có thì bạn không có ưu tiên cái việc đọc sách, bạn đọc cho vui, bạn không hề ưu tiên nó. Vậy tôi nhìn cái cách mà cái cuốn sách của bạn trống trơn trống lốc mà, thì tôi biết là thứ nhất là bạn đọc không đủ nhiều, thứ hai là bạn đọc không đủ cực, bạn cứ lướt, không có dấu hiệu nào của lao động trí óc, lao động trí thức ở đây hết, thì bạn thất bại là đúng, không nói nhiều. Và từ đây rõ ràng các bạn hiểu làm sao để đọc thành công, đọc và sử dụng nó được trong đời sống, làm cho đầu óc của mình càng ngày càng trở nên thông thái. Đó là bạn ưu tiên và bạn dành nhiều thời gian cho nó, cái sự ưu tiên rất quan trọng ha. Bây giờ nè, mình sẽ tới cái phần cuối của cái tập kỳ này. Giải thích có thể là một cái điều mà nhiều người trong các bạn đang thắc mắc. Và tôi để cuối cùng, tại vì thường thường món ngon thì để cuối thôi. Nhiều người trong các bạn có thể cảm thấy đang hơi bực, vì có lẽ là những cái trải nghiệm cá nhân nó cho bạn thấy rằng trong cuộc đời của bạn, trong cuộc đời của các bạn, không phải lúc nào mình ưu tiên một cái điều gì đó mình cũng thành công. À, đúng không? Có rất nhiều thứ bạn rất cố gắng, bạn rất siêng năng, bạn rất chăm chỉ, và sự chăm chỉ này là có thật, nhưng kết quả nhận lại bạn vẫn thất bại đó thôi, đúng không? Bạn vẫn thất bại khi bạn ưu tiên một điều gì đó. Giấy nháp bạn chất chồng đóng, đúng không? Nếu bạn là một TikToker hay là một người làm nội dung, thì những cái file ghi âm, bạn luyện tập có thể là một cái ổ cứng không lưu đủ, có nghĩa là bạn đã lao động rất là nhiều mà bạn vẫn thất bại. Thì đương nhiên chỗ này bạn có quyền chất vấn tôi chứ. Đó, thấy chưa? Tôi cố gắng, tôi ưu tiên, tôi vẫn không ra ngô ra khoai gì đó thôi. Và điều này có nghĩa là toàn bộ cái bài từ đầu tới bây giờ là nhảm nhí, đúng không? Bạn thấy tôi ghê không? Tôi tự phản biện với mình tới mức đó luôn á. Chứ đôi khi cũng chưa cần ai phải tự phải phản biện với tôi. Thì xin thưa các bạn, để tôi giải thích và tôi hỏi các bạn lại một câu cho cái sự phản biện này. Tôi hỏi bạn, khi bạn gặp một cái thất bại nào đó, thì lúc đó bạn hết ưu tiên nó à? Khi bạn gặp một cái thất bại nào đó, thì lúc đó bạn hết ưu tiên nó à? Kiểu như lúc đầu chưa có thất bại gì hết, bạn muốn học giỏi, bạn muốn chinh phục một cái điều gì đó, bạn rất ưu tiên cái nội dung, cái chủ đề, cái môn học đó. Cái đùng một phát, bạn thất bại và bạn quyết định không ưu tiên nó nữa. Phải không? Nếu vậy thì hỏng. No bạn ơi, không được. Khi mà bạn gặp thất bại với một cái điều gì đó, bạn càng phải ưu tiên nó hơn. Thì thất bại đơn giản chỉ là một cái điều mình chưa hoàn toàn làm đúng như nó nên đúng. Thất bại có nghĩa mình sai một cái chỗ nào đó, mình không thành thạo ở một cái chỗ nào đó. Và mình càng phải ưu tiên nó hơn bằng cách làm lại, bằng cách rèn luyện, bằng cách học hỏi thêm, bằng cách phải ưu tiên gấp đôi bây giờ thì nó mới thành công. Không lẽ bây giờ tự nhiên mình giải một cái bài toán, mình đã giải đi 50 lần rồi mà vẫn sai, thì mình bảo là thôi tôi không ưu tiên nữa, tôi không ưu tiên nữa hả? Không, sẽ có lần thứ 51 nha. 51 không được là lần 52 nha. Cái điều đó là lẽ thường các bạn, rất bình thường. Giống như các bạn luyện tập thể thao cũng vậy, bạn đá phạt khoảng cách khoảng 25-30 mét, bây giờ bạn đá 10 lần không vô thì bạn không ưu tiên nữa à? Đó là sự chấp nhận thất bại, và đó là sự nguy hiểm được ngụy trang một cách rất khéo léo, nhưng thực ra nó vẫn là sự bỏ cuộc, chẳng có gì đáng tự hào cả. Tôi suốt 10 lần không vô, tôi tập suốt 10 lần không vô, thì tại sao không có lần thứ 15? Tại sao không có lần thứ 100? Khi bạn thất bại và bạn quyết định tôi không ưu tiên nó nữa, đó là sự đầu hàng. Và tôi thì không thích sự đầu hàng, vì tôi hiểu rằng thành công đúng nghĩa, những cái điều lớn lao trong cuộc sống thì thử vài lần, cố vài lần, nó không bao giờ đủ được, không bao giờ đủ. Nó phải là rất nhiều lần. Và nguyên tắc của chúng ta là khi mình thất bại, mình không được dừng ưu tiên mà mình phải ưu tiên gấp đôi. Tháng này, một em học sinh nào đó rất là nỗ lực học tiếng Anh, nhưng khi mà làm bài kiểm tra một tiết, em ấy chỉ được 6 điểm. Bạn là anh chị, hay là cha mẹ, hay là cô dì chú bác, hay là ông bà của em học sinh đó, bạn khuyên nó làm sao? Bạn khuyên nó là con ơi, bỏ đi đừng học nữa, bỏ cuộc đi con. Bạn khuyên vậy hả? Hay là bạn sẽ ngồi gần nó giải thích cho nó hiểu? Không, cuộc đời đôi khi nó không diễn ra như ý mình con ạ. Vì đôi khi con cố gắng nhưng một cái khoảng thời gian ngắn, con chưa đủ sức thành thạo nó. Cũng giống như con chạy xe máy cũng vậy. Những cái ngày đầu tiên á, con chạy con sẽ rất là run. Con có thể ra những cái quyết định sai, dậm, vặn ga nó không phù hợp, bóp thắng nó không phù hợp, thí dụ như vậy. Và con cần một cái thời gian đủ dài để thành thạo hết. Thì cái chuyện học của mình cũng vậy á. Mình đã rất chăm chỉ rồi mà mình vẫn thất bại. Điều đó có nghĩa rằng phần nào đó mình chưa thành thạo, mình chưa biết đủ. Thì thôi mình cho mình thêm chút thời gian và gấp đôi cái sự cố gắng. Và thử xem lần tiếp theo bài kiểm tra tiếp theo đó mình có cải thiện gì không con. Đó, mình phải động viên vậy chứ. Và kể cả lần tiếp theo nó có không thành công thì mình lại nói tiếp. Thôi bây giờ mình, hai đứa mình, một đứa lớn, đứa nhỏ, đứa già, đứa trẻ, ngồi phân tích thử ha. Những cái điểm sai này nè, trong cái bài kiểm tra lần này nè, con sai chỗ này đúng không? Giờ mình phân tích thử coi, tại sao lại sai? Và làm sao để mình không sai tiếp cái lỗi này nữa? Mình ưu tiên cái việc lần này không sai những cái lỗi đã sai. Sắp tới hoàn toàn có thể sai những lỗi mới không sao, nhưng tuyệt đối không sai là những cái lỗi cũ. Rồi, mình tháng này hay là tuần này, chúng ta sẽ cùng tập trung và ưu tiên làm điều này con nhé. Chúng ta sẽ hết sức nỗ lực để những bài chỗ sai này không bao giờ sai nữa. Đấy, thì bây giờ tôi không cần biết là tháng sau bài kiểm tra một tiết của nó có cao điểm hay không, nhưng tôi và các bạn chắc chắn đồng ý với nhau là nó đang giỏi lên từng ngày đấy. Và rồi sớm muộn thì nó cũng thành công thôi. Ít nhất là trong cái địa hạt điểm cao tiếng Anh, hay là cái sự hiểu biết của nó về tiếng Anh, hay là cái khả năng sử dụng được tiếng Anh của nó sau khi ra trường nó cao chứ. Chứ mà cái dòng mà thất bại cái, thôi tôi không ưu tiên nữa. Nghe nó ngọt ơi là ngọt, nhưng thứ các bạn sẽ đối mặt đó là vĩnh viễn các bạn không bao giờ có thể giỏi cái thứ đó được. Vì thất bại là dừng lại rồi, vì bỏ cuộc là dừng lại rồi. Bỏ cuộc nó nguy hiểm hơn thất bại. Thất bại một lần, hai lần, ba lần, nếu cố gắng thì còn sửa được. Còn bỏ cuộc có nghĩa là tôi không thất bại lần nào nữa, nhưng tôi cũng không thành công được lần nào nữa luôn. Cay, đúng không? Nha, hy vọng là với một cái bài tràn ngập những ví dụ đơn giản, thậm chí là lấy luôn những ví dụ của những em học sinh, cốt yếu để các bạn hiểu thật là kỹ cái công thức tại sao một người thất bại, và qua đó suy ra được làm sao để có thể thành công. Mong rằng video này sẽ hữu ích với tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe với tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha. Bye bye.
Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri kỷ Cảm xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.